Mục tử tốt lành. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Ta là cửa chuồng chiên. Trong buổi học giáo lý vào ngày Chủ nhật, một em đang cắm cúi vẽ hình. Thầy giáo hỏi em đang vẽ gì thế? Trả lời là đang vẽ hình của Thiên Chúa. Thầy giáo nói, không ai nhìn thấy Thiên Chúa như thế nào, làm sao vẽ được? Em bé đã trả lời, sau khi em vẽ xong bức hình này thì người ta sẽ biết. Chúng ta không biết bức hình của em vẽ Thiên Chúa ra sao. Tuy nhiên, bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan và Đáp Ca đã vẽ ra một hình ảnh của Thiên Chúa, đó là hình ảnh của người mục tử. Chúa Giêsu đã nói, ta là cửa chuồng chiên và ta là mục tử tốt lành. Sách giáo lý Công giáo giải thích hình ảnh này như sau. Giáo hội là chuồng chiên, với Chúa Kitô là cửa vào độc nhất và cần thiết. Giáo hội cũng là đàn chiên mà chính Thiên Chúa đã công bố rằng Ngài sẽ là mục tử. Và những con chiên, dầu có những mục tử loài người dẫn dắt, nhưng chúng luôn luôn có chính Chúa Kitô hướng dẫn và nuôi dưỡng. Vì Ngài là chủ chăn tốt lành và là ông hoàng của các chủ chăn. Ngài đã thí mạng sống mình vì các chiên của Ngài. Theo William Barclay, vào thời Chúa Giêsu có hai loại chuồng chiên. Trong các làng xã thường có một chuồng chiên công cộng, nơi tập trung tất cả các bầy chiên lại khi những người chăn chiên trở về nhà vào ban đêm. Những con chiên này được bảo vệ bằng một cái cửa rất vững chắc mà chỉ có người canh giữ chiên mới có chìa khóa để mở cửa. Loại chuồng này được Chúa Giêsu đề cập đến trong câu thứ hai và thứ ba của bài phúc âm Thánh Gioan. Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử, người giữ cửa mở cho anh ta vào. Khi đàn chiên đi ăn cỏ ở ngoài nơi xa vào mùa ấm, chúng không trở về làng vào ban đêm mà quy tụ lại trong một chuồng chiên ở giữa lưng chừng đồi hay ngoài cánh đồng. Những chuồng chiên ở ngoài trời này là một bức tường bằng đá vây xung quanh, có một lối ra vào không có cánh cửa. Ban đêm, người mục tử nằm chặn ngang lối ra vào, không có con chiên nào có thể bỏ chuồng đi ra, hoặc con thú hoang nào có thể đi vào mà không bước qua người mục tử. Nói một cách khác, người mục tử là cửa chuồng chiên. Chúa Giêsu đã đề cập đến loại chuồng này. Tôi là cửa cho chiên ra vào. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói lên tương quan của Ngài với chúng ta, một sự gắn bó chặt chẽ giữa người mục tử và đàn chiên với các đặc tính như sau. Đặc tính thứ nhất, thường xuyên hiện diện với đàn chiên. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng ta sẽ luôn ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Trong khi thi hành mục vụ, tôi đã có nhiều dịp viếng thăm các bệnh nhân ở bệnh viện và sức dầu cho họ. Lời cầu nguyện được các bệnh nhân ưa chuộng nhất trên giường bệnh là Thánh Vịnh 23. Chúng ta đọc trong phần Đáp Ca hôm nay. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Tôi nhớ đã vài lần viếng thăm một người phụ nữ nằm bệnh viện gần 2 tháng. Một ngày nọ khi vào thăm bà, tôi thấy cả gia đình đã quy tụ đầy đủ vì họ đã được thông báo cho biết bà gần ra đi rồi. Căn phòng bệnh nhân đầy ắp người, nhưng không ai đề cập đến số phận của bà. Họ nói về những chuyện xảy ra trong cộng đoàn, về thời tiết, về tin tức. Tôi đi ra ngoài một chút rồi trở lại thăm bà vào đúng lúc cả gia đình đã đi ăn trưa. Chỉ còn một mình tôi với bà. Bà nói, thưa cha biết rằng con sắp chết rồi. Theo tâm lý, tôi tự nghĩ trong đầu, không đâu, bà sẽ vượt qua được cơn bệnh, bà sẽ sống lâu thêm nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng tốt hơn hết cứ nói, phải tôi biết. Rồi tôi hỏi bà thêm, Bà nghĩ sao về điều này? Bà nói, phải, con cũng sẵn sàng để chết. Con đã chuẩn bị. Tôi đề nghị, tôi có thể làm gì để giúp bà được không? Bà nói, xin cha làm ơn đọc cho con nghe Thánh Vịnh 23. Tôi đã đọc thật chậm để cùng cầu nguyện với bà. Lúc đó chúng tôi đã cảm nghiệm được một sự bình an lớn lao khó diễn tả bằng lời. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy Chúa Giêsu đang hiện diện cùng với chúng tôi trong phòng bệnh nhân. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bà đã ra đi bình an. Hình ảnh của người mục tử tốt lành gợi cho chúng ta một Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Lúc bệnh tật hay khỏe mạnh, lúc vui tươi hay đau buồn, hoặc ngay trong sự chết. Đặc tính thứ hai là biết rõ từng con chiên. Cách đây không lâu, bà Ann Landers viết trên trang báo do bà phụ trách và được đăng lại nhiều lần như sau. Từ khi tôi bắt đầu phụ trách cột báo này, tôi đã học hỏi được rất nhiều, gồm cả điều có ý nghĩa nhất mà Leo Rosten đã mang trong tâm trí ông khi nói: mỗi người chúng ta là một kẻ cô đơn nhỏ bé, tận sâu thẳm bên trong tâm hồn và đã khóc lên để được thông cảm. Tôi đã biết được điều đau khổ xảy ra như thế nào đối với những người không có ai để nói chuyện. Đối với tôi, sự thành công của cột báo là đã nhấn mạnh đến sự bi ai chính yếu của xã hội chúng ta, sự cô độc, cảm giác bất ổn, nỗi sợ hãi đang ám ảnh, gây tê liệt và làm tổn thương quá nhiều người trong chúng ta. Tôi đã biết được rằng sự thành công về tiền bạc, đạt được bằng cấp học vấn và địa vị chính trị cũng như xã hội không mở ra những cánh cửa dẫn tới sự bình an trong tâm trí hay sự an toàn nội tâm. Tất cả chúng ta là những kẻ đi lang thang trên hành tinh này giống như những con chiên. Phải, xét về mặt tâm lý, con người cũng giống như những con chiên mang nhiều nỗi lo âu sợ hãi, rất dễ bị tổn thương và cần được mục tử săn sóc, chăn dắt, hướng dẫn. Ta chính là mục tử tốt lành. Ta biết chiên của ta và chiên của ta biết ta. Họa sĩ vẽ hình phim hoạt họa nổi danh Jules Freshfer đang thảo luận về một hình hoạt hí họa ông đã thực hiện cho các tờ báo. Trong số đó có hình một em bé trai không muốn đi học đến trường vì sợ ba mẹ sẽ dọn ra khỏi nhà đang khi em đi học. Nó không muốn đi ngủ vì sợ ba mẹ sẽ chết trong khi nó ngủ. Đối diện với những nỗi sợ hãi này, giống như một người canh gác đang trực 24 giờ liền, Fred Fur đã phát biểu như vậy. Hình ảnh sợ hãi của em bé trai chính là hình ảnh của chúng ta đang bước đi trong cuộc đời. Dù chúng ta có đi lạc, Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, vẫn sẵn sàng bỏ tất cả 99 con chiên khác ra đi tìm kiếm con chiên lạc. Người sẽ vác chúng ta lên vai, yêu thương và săn sóc vì người là mục tử tốt lành. Có một câu chuyện huyền thoại Do Thái nói về Môsê. Ngày xưa khi Môsê đang chăn dắt đàn chiên của nhạc phụ ở Jethro, ông thấy một con chiên nhỏ chui qua bụi rậm và trốn mất. Môsê đã bỏ hết mọi sự đuổi theo con chiên nhỏ đó vì sợ nó đi lạc sẽ bị thú dữ ăn thịt. Sau cùng, ông đã đuổi kịp con chiên nhỏ khi nó dừng lại bên dòng suối nước. Thì ra con chiên khát nước nên nó chạy ra dòng suối để uống. Sau khi uống nước xong, Môsê ẵm chiên lên và nói: "Cưng ơi, ta đâu có biết ngươi chạy đi là vì ngươi khát nước. Bây giờ chân của ngươi mỏi mệt lắm rồi." Nói như vậy, rồi Môsê vác chiên lên vai và mang nó về đàn. Khi Thiên Chúa nhìn thấy sự tận tình yêu thương của Môsê như thế, Ngài liền nói: Rốt cuộc, ta cũng đã tìm ra được con người mà ta đang tìm kiếm. Ta sẽ đặt Môi-se là người chăn dắt Israel dân ta. Đặc tính thứ ba là dám hy sinh mạng sống để bảo vệ đàn chiên. Ngày 20 tháng 4 năm 2002, nhật báo Chicago Sun-Times đăng tin về linh mục Gary Grapp, 43 tuổi, thuộc Tổng giáo vận Chicago, vị mục tử giàu tình thương đối với người di dân nói tiếng Tây Ban Nha thuộc giáo xứ Holy Family, Waukegan, Illinois. Ngài đã bình phục sau một cuộc giải phẫu, dâng hiến 60% lá gan của mình cho một người giáo dân đang cần thay gan để sống thêm một thời gian nữa. Người giáo dân này tên là Miguel Javala, một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Trước cử chỉ hy sinh và lòng bác ái cao cả này của cha chính xứ, một giáo dân trong giáo xứ đã phát biểu rằng: "Cha Gary thật là vị mục tử nhân lành, ngài hy sinh mạng sống của mình cho con chiên bằng bất cứ giá nào có thể." Trong lá thư gửi cho giáo dân, cha Gary đã viết: "Ơn gọi độc thân cùng với sự hy sinh vì nước trời đã cho phép tôi trở nên một thành phần của gia đình to lớn hơn, bởi vì tất cả các anh chị em trong giáo xứ là gia đình của tôi." Các bác sĩ cho biết rằng loại gan cha Grapp đã dâng tặng được coi là rất hiếm, và công việc ban tặng như thế tuy giúp ích được cho nhiều người nhưng cũng rất nguy hiểm cho tính mạng của cả hai người, người cho lẫn người nhận. Qua cách ban tặng một phần lá gan của mình cho giáo dân, cha Grapp đã phản ảnh ý nghĩa của dụ ngôn về người mục tử tốt lành như chính Chúa Giêsu đã làm. Ta chính là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Noi gương Chúa Giêsu vị mục tử tốt lành, nhiều giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và các bậc cha mẹ cũng đang hy sinh cuộc đời của mình cho đàn chiên. Sự hy sinh của họ không phải một lần là xong, nhưng kéo dài mỗi ngày suốt cuộc đời. Trong niềm hy vọng sống lại của mùa phục sinh, hôm nay chúng ta nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô, người mục tử tốt lành đã luôn luôn hiện diện, yêu thương săn sóc và hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Sách Giáo lý Công giáo số 754 đã gọi Ngài là ông hoàng của các chủ chăn. Xin Ngài giúp chúng ta biết sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Xin Ngài giúp cho giáo hội và các gia đình có những mục tử tốt lành theo khuôn mẫu của Ngài.